Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy ở Jerusalem, người ta đang mừng lễ cung hiến đền thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức Giêsu đi đi lại lại trong đền thờ tại hành lang Salomon. Người Do Thái vây quanh Đức Giêsu và nói: Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô thì xin nói công khai cho chúng tôi biết. Đức Giêsu đáp: Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời. Không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta có những lúc mà chúng ta bảo rằng cái này hên cái kia thì cái này hên cái kia thì xui, cái này may cái kia thì rủi, mà không biết lúc nào là may, lúc nào là rủi, không biết lúc nào là hên, lúc nào là xui. Nhưng những người tin vào Đức Giêsu Kitô, những người tín thác vào lòng thương xót của Chúa, thì chúng ta biết rằng một sợi tóc trên đầu chúng ta rơi xuống cũng không ngoài thánh ý Chúa. Chúa nói tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Cho nên một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài thánh ý Chúa. Vậy thì có cái gì gọi là may, có cái gì gọi là xui không? Không. Có cái gì gọi là hên, cái gì gọi là rủi không? Không. Nhưng mà thường thường chúng ta thấy các bạn trẻ bây giờ hỏi cái gì rồi, chuyện đó là sao? Hên xui. Ngày mai mày có đi chơi, ngày mai là ngày giỗ tổ Hùng Vương phải không? Ngày mai giỗ tổ Hùng Vương, mày có đi chơi không? Hên xui. Mai giỗ tổ Hùng Vương mày có chầu nào nhậu không? Hên xui. Có cái gì gọi là hên, cái gì là xui không? Không. Tại vì đối với những người yêu mến Chúa, Thánh Phaolô bảo tất cả đều sinh ích cho người có lòng yêu mến Chúa. Và đối với chúng ta, con cái của lòng Chúa thương xót, thì tất cả đều nằm trong lòng thương xót của Chúa. Mà lòng thương xót của Chúa thì không có hên xui gì cả. Lòng thương xót của Chúa không có gì may rủi gì cả. Cái mà ta gọi là hên hay xui, cái mà ta gọi là may hay rủi, thì chúng ta đều nhận rằng tất cả là hồng ân. Anh chị em giơ cao cái quạt lên. Tất cả là
hồng ân.
To lên, mạnh lên. Tất cả là
hồng ân.
Hên hay xui, không có chuyện hên hay xui, mà tất cả đều là may hay rủi, không có chuyện may hay rủi, tất cả là
hồng ân.
Rồi có người bảo hay không bằng hên. Mày mua được căn nhà ngon quá, mày may quá, mày giỏi quá. Bảo không, tao đâu có giỏi gì đâu. Hay không bằng hên, hay hay hên cũng tất cả đều là
hồng ân.
To lên, tất cả đều là
hồng ân.
Đây tôi minh chứng cho anh chị em thấy, không phải là tôi nói, tôi nghĩ, nhưng mà chính lời của Chúa trong ngày thứ ba sau Chúa Nhật thứ tư phục sinh hôm nay cho ta thấy rõ điều đó. Trong bài đọc một trích sách Tông đồ Công vụ: Hồi ấy những người phải tản mát vì cuộc bách hại xảy ra. những người phải tản mát vì cuộc bách hại xảy ra. Nếu mà xét theo kiểu trần gian, bị bách hại là hên hay xui? To lên, tôi nói là xét theo cái mắt trần gian mà. Anh chị em mới nghe tí về là sợ không dám trả lời, cứ tự nhiên mà trả lời thoải mái coi. Theo kiểu trần gian, bị bách hại là hên hay xui? Rồi phải tản mát đi khắp nơi là xui hay hên? Vẫn là xui. Bị bách hại rồi phải đi, đó là xui theo kiểu trần gian. Nhưng nghe tiếp đây, coi là xui hên. Họ đi đến tận miền Phoenicia, đảo Síp và thành Antiochia. Họ không rao giảng lời Chúa cho ai ngoài người Do Thái. Vậy họ đi đến, họ bị bách hại, họ phải tản mát đi. Mà nhờ bách hại, nhờ tản mát như vậy mà họ lại có cơ hội đi rao giảng lời Chúa cho người khác. Vậy là hên hay xui? Mà họ không có phải trốn tránh, mà họ lại đi mạnh dạn đi rao giảng lời Chúa cho người khác. Xui hay hên? Không những thế, trong nhóm đó có mấy người gốc Síp và Kyrene. Những người này khi đến Antiochia đã giảng cho cả người Hy Lạp nữa loan tin mừng Chúa Giêsu cho họ. Vậy họ không phải chỉ giảng tin mừng cho người Do Thái, nhưng cho cả những dân ngoại nữa. Vậy là hên hay xui? Xui hay hên? Cho nên có gì gọi là xui với hên nữa không? Không. Trong thánh ý của Chúa, trong chương trình của Chúa, Chúa để cho sự dữ này xảy ra, nhưng đều dẫn đưa đến cái mục đích tốt lành. Ví dụ ông đang khỏe, ông không nhận biết Chúa, nói mãi cũng không nhận biết Chúa, giảng cho rã hơi cũng không nhận biết Chúa, cứ thoải mái đi chơi. Nhưng đùng một cái thời kỳ cuối, tính sao? Thời kỳ cuối còn đi chơi được nữa không? Bây giờ mới làm cái gì? Mới làm cái gì? Chạy đến với Chúa. Và khi mình chạy đến với Chúa như vậy thì mình hên hay xui? Mình đau bệnh vậy hên hay xui? Xui. Đau bệnh mà thời kỳ cuối là xui hay hên? Xui. Nhưng mà nhờ thời kỳ cuối thì mình chạy đến Chúa để được cứu độ, hên hay xui? Vậy thì có gì gọi là hên xui không? Không, không có gì là hên xui cả. Trong thánh ý của Chúa, Chúa biết rằng để mà cái thằng này mà nó cứ khỏe mãi là nó cứ đi chơi hoài. Cho nên thời kỳ cuối lúc đó không còn quậy phá gì được nữa, chạy đến với lòng thương xót Chúa, lúc đó là xui hay hên? Tất cả là để cao lên, tất cả là tất cả là có gì gọi là xui hên hên hay không? Không, mà tất cả là. Cho nên chúng ta thấy rằng là khi mình có lòng tín thác vào Chúa, sống nó vui lắm, sống nó bình an lắm, nhìn mọi hoàn cảnh đều trong lòng thương xót của Chúa, và có bàn tay Chúa ở với họ. Nhớ trong lời Chúa ngày hôm nay nói, vì có bàn tay Chúa ở với họ nên một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa. Những người bị bách hại tản mát đi rao giảng, không những cho người Do Thái mà cho cả dân ngoại nữa. Và vì có bàn tay của Chúa ở với họ cho nên một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa. Anh chị em ngày hôm nay cũng vậy, chúng tôi nhìn vào cuộc sống của chúng tôi, nhìn vào hành trình loan truyền lòng thương xót Chúa, thấy rõ bị bách hại không được rao giảng nữa. Chúa đẩy ra tới ngoài nhà bè này, và tới nhà bè này không những rao giảng tin mừng cho người Công giáo, mà ở đây có người Công giáo nào đâu, ít lắm, cho nên là phải rao giảng tin mừng cho dân ngoại, những người chưa nhận biết Chúa. Và bao nhiêu thử thách, bao nhiêu khó khăn, nhìn lại hơn 2 năm về vừa qua, có những lúc tưởng chừng như gục ngã, có những lúc tưởng chừng như là hoàn toàn tan nát, ấy thế mà vì có bàn tay của Chúa, vì có bàn tay của Chúa, chúng ta giơ cái quạt lên, vì có bàn tay của Chúa ở với cộng đoàn chúng ta, cho nên càng ngày càng có đông người đến với lòng thương xót của Chúa, là vì có Nhiều người đến đây, nhiều người ngoại đạo, họ đã tin vào Thiên Chúa là vì nhờ có
bàn tay của Chúa.
Và nhiều người đã trở lại cùng Chúa là vì có
bàn tay của Chúa.
Nếu mà chỉ có bàn tay của con người có làm được gì không? Không. Đây, bàn tay này là bàn tay của ai? Thiên Chúa. Thì bậy bạ, bậy quá. Tôi giờ nên tôi hỏi, đây bàn tay của ai? Con người. Đây bàn tay của ai? Con người. Đây là cái bàn tay của cái ông cha Long, là một thằng người, là một con người. Nó không thể làm gì được đâu. Tôi có đặt tay có 100 lần, tôi có đè đầu, tôi có nắm cổ, tôi có làm bao nhiêu cái sự gì thì sự, không có bàn tay của Chúa sờ chạm đến anh chị em, thì 100 cái bàn tay của con người có làm được gì không? To lên, có làm được gì không? Cho nên ở đây chẳng có chuyện là chữa bệnh, khám bệnh, phát thuốc gì hết, mà tất cả chúng ta đến đây được ơn phần hồn, được ơn phần xác, không phải là bàn tay của ông cha Long, mà là bàn tay tất cả là nhớ bàn tay của Chúa, tất cả là nhớ người ta được ơn chữa lành là nhớ, người ta được ơn trở lại là nhớ, người ta đi đánh nhau là nhớ. Mấy cái bà này, mấy cái ông này, người ta đi đánh nhau là nhờ bàn tay của Chúa, lại chết rồi, chết rồi. Người ta đi đánh nhau là bàn tay của quỷ, là người ta đi bóp cổ nhau là bàn tay của, nắm tay vào, nắm tay trái vào, quỷ nó mạnh lên. Người ta đi móc túi nhau là bàn tay của, người ta đi bóp cổ nhau là bàn tay của, người ta thò vào túi lấy điện thoại di động của người khác là bàn tay của, người ta giơ tay ra, người ta chỉ lúc nào cũng lo đếm tiền mà không lo lần hạt, đó là bàn tay của. Anh chị em muốn bàn tay của Chúa hay bàn tay của quỷ? Của Chúa thì giơ lên. Anh chị em muốn bàn tay của Chúa hay bàn tay của quỷ? Anh chị em đưa tay ra để mà xoa dịu những nỗi đau của người khác là bàn tay của. Anh chị em như ngày hôm nay, nhóm thiện nguyện Tín Thác, cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót, giáo điểm Tin Mừng, các bạn đã đi thăm và tặng quà cho bao nhiêu? Bao nhiêu? To lên. 850 phần quà cho những người nghèo, những người bệnh, những người cơ nhỡ, những người có hoàn cảnh khó khăn. Các bạn đem 850 phần quà ấy, các bạn gửi tặng cho những người khác, đó là bàn tay của. Các bạn đi cầm cái phần quà ấy, các bạn bỏ vào giỏ, các bạn đưa về không phát cho người ta là bàn tay của quỷ. Và sau dư hết quạt lên là thế nào? Phân biệt rõ, lúc nào Chúa, lúc nào quỷ. Chúa với quỷ chẳng phân biệt gì cả. Làm việc cho quỷ mà cứ tưởng là làm việc cho, đấy là không chịu giơ lên. Làm việc cho quỷ mà tưởng là làm việc cho, làm việc cho Chúa mà lại có bàn tay của
quỷ.
Có không? Có. Làm việc cho Chúa mà có bàn tay của quỷ trong đó, nó xúi mình là làm để lấy tiếng, để được người ta khen ngợi là bàn tay của. Nó xúi mình là làm việc để mà lấy tiếng, để được danh, đó là bàn tay của. Rồi đi đến phục vụ cũng vậy, đi đến phục vụ thì ít nhưng mà trục lợi thì nhiều, để mà hưởng danh hưởng lợi thì nhiều, đó là bàn tay của. Mà chúng ta đến đây, Chúa đưa dẫn chúng ta đến đây, một cái bàn tay nắm lấy để đưa chúng ta đến đây là bàn tay của. Mà chúng ta đi đến thăm những người nghèo, chúng ta móc tiền ra để mà bỏ giỏ nhà thờ là bàn tay của. Chúng ta móc tiền ra bỏ vào giỏ nhà thờ thì ít, mà móc ra bỏ vào túi thì nhiều là bàn tay của. Rồi, rõ ràng. Ta phân biệt rõ ràng như vậy. Thế thì có bàn tay của Chúa ở cùng họ, cho nên số người ta tin đông và trở lại cùng Chúa. Cho nên tôi nhắc đi nhắc lại, nói rất rõ để đừng có ai ngộ nhận, đừng có ai hiểu lầm rằng khi chị em đến đây mà chúng ta vì lòng tin, nhờ lòng tin với sự khiêm tốn, với sự chân thành, nhờ khiêm tốn, chân thành, tin tưởng ba yếu tố đó, khiêm tốn mà anh chị em đến đây để cúi đầu đón nhận một cái nghi thức đặt tay trên đầu. Anh chị em tin tưởng rằng đó là bàn tay của Chúa sờ chạm đến anh chị em. Khiêm tốn, chân thành và tin tưởng, ba yếu tố đó thì anh chị em được Chúa sờ chạm và chính Chúa là người chữa lành vết thương thể xác, vết thương tâm hồn cho anh chị em. Không có một bàn tay nào mà có thể làm được chuyện đó. Dù là bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa, cái bàn tay năm ngón kêu xa chả làm được cái gì. Thôi bây giờ tôi đeo cả rá hột xoàn vào đi, đặt tay có ăn thua gì không? Có ăn thua gì không? Thôi thì tôi bọc nhung vào đặt tay có ăn thua gì không? Không. Nhưng mà anh chị em đến đây, anh chị em khiêm tốn, anh chị em chân thành và anh chị em tin tưởng ba yếu tố đó để nhận ra rằng bàn tay của Chúa sờ chạm đến anh chị em, chứ không phải bàn tay của con người. Chúa dùng bàn tay của con người mà anh chị em tin rằng đó là bàn tay của Chúa. Chúa dùng bàn tay của con người mà anh chị em khiêm tốn để cho bàn tay đó đặt trên đầu anh chị em. Chúa dùng bàn tay của con người mà anh chị em tin rằng đó là quyền năng lòng thương xót Chúa đang sờ chạm đến anh chị em. Thì chính nhờ ba yếu tố đó mà anh chị em được khỏi, mà anh chị em được chữa lành, chứ không phải là sức mạnh hay là quyền phép gì của con người, cũng chẳng có phải là mê tín dị đoan gì, cũng chẳng là bùa phép gì mà chữa lành cho anh chị em được. Nhưng chính nhờ khiêm tốn, chân thành và tin tưởng, đó là ba yếu tố. Thứ nhất là khiêm tốn, thứ hai là chân thành, thứ ba là tin tưởng. Để anh chị em cho ba phía để nhắc cho nhau, để đừng có ai còn ngộ nhận, đừng có ai hiểu lầm, đừng có ai nói ra, nói vào, nói tới, nói lui, nói sầm, nói xì, nói không có đúng vào lời của Chúa nữa, rồi ra cắt nghĩa lời của Chúa tùm lum tùm la, ngồi đó mà phê bình, ngồi đó mà bàn tán. Đây, hãy quay về với lòng thương xót Chúa, nghe rõ lời của Chúa, tất cả họ được tin, họ được ơn, họ được trở lại, họ được chữa lành là nhờ bàn tay của Chúa. Và anh chị em đến đây, bàn tay của Chúa sờ chạm đến anh chị em thì có ba yếu tố. Thứ nhất là khiêm tốn, quạt sang người bên phải. Thứ nhất là khiêm tốn, quạt sang cho người bên trái, là chân thành. Thứ hai là chân thành. Thứ nhất là thứ hai là quạt sang cho người phía trước. Và thứ ba là có lên. Thứ ba là thứ nhất là thứ hai là thứ ba là thứ ba là thứ hai là thứ nhất là thứ năm là phịa ra cho đẩy vào, cho nhiều vào, rồi bàn tán xôn xao đủ chuyện. Chỉ cần khiêm tốn, chân thành và tin tưởng thì quyền năng của Chúa sẽ thực hiện vô vàn những điều kỳ diệu. Tin ấy đến tai hội thánh tại Jerusalem. Tin ấy đến tai hội thánh tại Jerusalem. Vì Jerusalem là nơi mà các tông đồ đang ở đó. Cho nên giáo hội mới cử ông Barnaba đi Antiochia. Chúng ta thấy luôn luôn có phẩm chất, luôn luôn ở trong giáo hội có phẩm chất, và luôn luôn ở trong giáo hội có sự thống nhất, có sự xuyên suốt từ trên xuống dưới, chứ không phải chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Khi mà nghe có cái sự lạ nào, khi mà nghe có biến cố nào, thì những người có trách nhiệm ở trên phải là những người sáng suốt, khôn ngoan, là cử người đến tận nơi để coi như thế nào, chứ không có phải ở trung ương, ở trên chóp cao, nghe báo cáo, rồi nghe nói lại, rồi nghe đồn đãi, rồi nhận những cái đơn tố cáo này, đơn tố cáo nọ, rồi vội vàng mà kết án, vội vàng mà phê phán. Cái đó là không đúng đường lối của Chúa. Mình là những người có trách nhiệm, là những người ở trên, là những người có thẩm quyền. Khi mà nghe biết có một chuyện gì ở dưới thì hãy cử người xuống tận nơi, thấy tận người, thấy tận việc mà xem xét. Cho nên hội thánh tại Jerusalem cử ông Barnaba đi Antiochia, tại vì ở Antiochia người ta đã dám làm công việc là không phải chỉ giảng đạo cho người Do Thái mà còn giảng đạo cho người lương dân, cho người ngoại đạo. Mà cái số người ngoại đạo tin vào Chúa, trở lại với Chúa được ơn nhiều quá, người ta đồn ầm lên đến tai Jerusalem. Và những người có trách nhiệm thẩm quyền tối cao không vội vàng phê phán, không vội vàng kết án, không vội vàng cấm đoán, cũng không có hoảng hốt hoảng sợ một cách tiêu cực, nhưng tích cực, đó là cử người xuống tận nơi để coi như thế nào. Khi tới nơi và thấy ơn Thiên Chúa như vậy thì ông Barnaba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa. Đấy, ta thấy hội thánh được thánh thần là hội thánh phải như vậy. Những người lãnh đạo để cho thánh thần hướng dẫn phải là như vậy. Thấy cái gì lạ, thấy cái gì khác thường, đừng có hoảng hốt, mà Phao-lô bảo là đừng dập tắt ơn thánh thần. Vì Chúa Thánh Thần đang làm việc nơi những con người ấy. Mà bao nhiêu người trở lại như vậy thì mình có trách nhiệm cử người xuống. Và cái người được cử đi phải là người công minh, phải là người sáng suốt, phải là người để cho Thánh Thần soi sáng, chứ đừng để cái thành kiến. Nếu mà người nào có thành kiến mà đến thì chắc chắn chỉ có dập tắt ơn Thánh Thần thôi. Nếu người nào có máu ganh tị mà đến, thấy tự nhiên ở Antiochia nổi hơn ở Jerusalem, ở địa phương mà dám ngon hơn trung ương, cho nên ở trên xuống dập, không cho được nổi hơn. Không, Thánh Thần không làm chuyện đó. Mà Thánh Thần, Chúa nói gió muốn thổi đâu thì thổi. Thánh Thần cũng vậy, Ngài làm cái việc gì đó là quyền năng tự do của Thánh Thần, ta không có quyền cấm cản và dập tắt được Thánh Thần. Cho nên Barnaba là người đến và thấy ơn Chúa lớn lao như vậy thì ganh tị không? Ganh tị không? Sao đây nhiều ơn quá vậy, chỗ tao không có ơn gì cả, sao nhiều dữ vậy, cấm, có làm vậy không? Không, mà thấy được nhiều ơn như vậy thì mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa. Khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa. Khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa. Ta thấy Barnaba là người mà được Jerusalem cử đi, là người tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin. Đấy, người mà được giáo hội cử đi phải là người tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin, chứ không phải người đầy thành kiến, đầy sự ganh tị, đầy sự ganh ghét và không có lòng tín thác, không biết gì đến lòng thương xót Chúa. Mà điều tra về lòng thương xót Chúa thì có ăn thua gì không? Không ăn thua gì. Phải là người tốt, đầy tràn ơn Thánh Thần và lòng tin. Và nhờ vậy đã có thêm một đám rất đông theo Chúa. Anh chị em thấy đã không? Đấy, giáo hội sơ khai là để cho Chúa Thánh Thần làm việc. Mọi người cứ để cho Chúa Thánh Thần tự do hoạt động. Nhờ đó mà thêm một đám rất đông theo Chúa. Ông Barnaba chạy đi Tarso tìm ông Saulo. Tìm được rồi, ông đưa ông Saulo đến Antiochia. Và hai ông cùng làm việc trong hội thánh ấy suốt một năm và giảng dạy cho rất nhiều người. Chính tại Antiochia mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu. Barnaba thấy như vậy mới đi Tarso và gặp Saulo, và gặp được Saulo rồi thì đưa Saulo đến Antiochia. Nơi đó người ta đang phát triển lắm, nơi đó nhiều người tin vào Chúa lắm, thì gọi Phaolô đến và cộng tác với nhau rao giảng, tiếp tục nối tiếp cái công việc rao giảng, chứ không phải là ganh tị thấy người ta được ơn nhiều quá rồi gọi người đến mà dập, thấy người ta được nhiều ơn quá rồi rủ nhau đến mà phá hoại, thấy người ta được nhiều ơn quá rồi hè nhau mà dập tắt ơn Thánh Thần. Không, hay ông cộng tác với công việc loan báo tin mừng, và nhờ đó người ta càng ngày người ta càng tin theo Chúa. Và lần đầu tiên tại Antiochia, những kẻ tin vào Đức Giêsu Kitô được gọi là Kitô hữu. Kitô hữu có nghĩa là người có Chúa Giêsu, người có Đức Kitô ở trong mình. Ai là Kitô hữu? Giơ tay. Tôi hỏi lần nữa, ai là Kitô hữu? Giơ tay. Chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta chúc mừng những Kitô hữu. Anh chị em là người Công giáo, là người được rửa tội, là người tin vào Đức Giêsu Kitô, có nghĩa là anh chị em được gọi là Kitô hữu. Anh chị em được gọi là
Kitô hữu.
Anh chị em tin vào Đức Giêsu Kitô qua bí tích rửa tội, gia nghiệp và đạo Công giáo, anh chị em được gọi là Kitô hữu. Mà người Kitô hữu là người có Chúa Giêsu. Phải là người có Chúa Giêsu, chứ không phải là chỉ có mang danh là Kitô hữu mà không có Chúa Giêsu. Có những người mang danh là Kitô hữu, mang danh là Công giáo, mang danh là có đạo mà không có Chúa, có không? Rất nhiều người như vậy. Ngày hôm nay đọc kinh rõ to, kinh giòn giã, kinh nào cũng thuộc, nhưng mà chỉ là môi mép, môi miệng thôi, lòng thì không có Chúa. Làm sao biết rằng lòng mình không có Chúa? Khi lòng của mình toàn là mưu toan, tính toán để hại người khác, khi mà lòng của mình đầy sự ganh tị, ganh ghét, khi lòng của mình toàn là dối trá, khi lòng của mình là háo danh, háo lợi, thì mình có đọc bao nhiêu kinh, mình có đeo bao nhiêu ảnh, mình có treo bao nhiêu lời Chúa ở trong nhà mình, mình có đọc kinh từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, răng rãng, bao nhiêu kinh cũng thuộc, cũng không phải là Kitô hữu. Chỉ là Kitô hữu trên danh sách, chỉ là Kitô hữu trên bề mặt, nhưng lòng của họ không hề có Chúa, mà lòng của họ tràn đầy sự ích kỷ, háo danh, háo lợi, ganh tức, ganh tị, và nhất là nghĩ xấu, nói xấu anh em của mình. Thưa anh chị em, chúng ta khẩn khoản nài xin Chúa cho anh chị em mình được cái ơn là chúng con phải là những Kitô hữu đích thực, là những người biết nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt cho anh chị em mình. Đó, chúng ta mới thực sự là Kitô hữu. Chúng ta mới thực sự là người nghĩ tốt, nói tốt và làm những điều tốt cho người khác, mới thực sự là người người dám làm chứng cho Chúa bằng cuộc sống của mình, loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa cho người khác, thì mới thực sự là. Thưa anh chị em, những người Do Thái, những người Pha-ri-siêu, những người mà họ cho rằng họ tin vào Thiên Chúa, họ lại vây quanh Đức Giêsu mà nói rằng là ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô thì xin nói công khai cho chúng tôi biết. Những người đó đến thách đố Chúa: nếu ông là Kitô thì ông nói cho chúng tôi biết đi, mà ông cứ phải để cho chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Họ hỏi như vậy có thật lòng không? Họ hỏi như vậy có thật lòng không? Chúa đã nói cho họ chưa? Chúa đã cho họ nghe chưa? Chúa đã cho họ thấy chưa? Mắt họ đã thấy, tai họ đã nghe, tay họ đã sờ chạm vào rồi, mà họ còn cứng lòng nhất định không tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Họ vẫn nhìn Đức Giêsu chỉ là con ông thợ mộc thôi, con bà Maria thôi, là một người phàm thôi. Họ không tin rằng ông Giêsu này là con Thiên Chúa. Mặc dù Chúa Giêsu đã nói rất rõ rằng ta là ánh sáng đến cho trần gian. Ta và cha ta là một. Ta đến để làm theo ý của cha ta. Những gì ta nghe từ cha thì ta nói, và ta làm những gì cha ta bảo. Mà họ vẫn không chịu tin. Cho nên Đức Giê-xu trả lời rằng: tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi, như các ông vẫn không tin. Chúa đã nói rồi mà vẫn
không tin.
Chúa đã làm rồi mà vẫn
không tin.
Anh chị em giơ nắm đấm lên, tay trái lên. Ngày hôm nay cũng vậy. Cũng có những người đã nghe giảng về lòng thương xót Chúa rồi mà vẫn
không tin.
Đã thấy những chứng nhân lòng thương xót Chúa rồi mà vẫn
không tin.
Đã được sống ở đây, thấy được biết bao nhiêu người đến cầu nguyện, đến làm chứng rồi, hàng ngày được ở đây mà vẫn
không tin.
Đấy là mấy người chết. Những anh chị em ở đây là những người được ghim mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, nghe rồi, thấy rồi mà vẫn
không tin.
Thì thưa anh chị em, những người đó Chúa nói sao? Các ông không tin vì các ông không thuộc đoàn chiên của tôi. Các ông không tin vì các ông không thuộc đoàn chiên của tôi. Mặc dù các ông mang danh là Kitô hữu mà các ông không thuộc đoàn chiên của tôi. Mặc dù các ông mang danh là cộng đoàn lòng Chúa thương xót mà các ông không tin, thì các ông vẫn không thuộc đoàn chiên của tôi. Làm sao biết mình là chiên của Chúa? Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Giơ cao lên. Chiên của tôi thì chiên của tôi thì
nghe tiếng tôi.
Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong. Nhớ kỹ, không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Bao nhiêu người bỏ đạo 20 năm, 30 năm, nhưng không ai cướp được những người ấy khỏi bàn tay của Chúa. Khi mà họ đến đây, họ ghim mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, thì Chúa sẽ dứt họ ra khỏi bàn tay của ma quỷ. Anh chị em sẽ nghe những chứng nhân họ lên, họ làm chứng điều đó. Không ai cướp được chúng ra khỏi tay tôi. Và cha tôi đứng đã ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả. Ma quỷ có lớn hơn Thiên Chúa không? Tiền bạc có lớn hơn Thiên Chúa không? Quyền lực của thế gian này có lớn hơn Thiên Chúa không? Cha tôi đứng đã ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Nghe rõ, không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một. Anh chị em đã đến đây, đã ghim mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, đã được Chúa Cha trao phó cho Chúa Giêsu chăm sóc, thì không ai cướp được anh em khỏi bàn tay của Chúa Giêsu đâu. Quyền lực của Satan, mưu mô của quỷ dữ, âm mưu của thế lực trần gian này tìm mọi cách làm cho cộng đoàn chúng ta bị phân hóa, bị tan nát, bị chia rẽ, chọc chạch, rồi đâm bị thóc, rồi thọc bị gạo, rồi nói hành, rồi nói xấu, rồi bỏ vạ, cáo gian, rồi vu khống, đủ thứ. Nhưng không ai cướp được chúng khỏi tay tôi, và tôi sẽ ban cho chúng sự sống đời đời. Thưa anh chị em, nói đến đây, xin chia sẻ với anh chị em một tí về cái cảm nhận của cá nhân tôi. Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay: chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi. Nghe tiếng Chúa, chiên của Chúa thì nghe tiếng Chúa. Có nhiều lần tôi nói với Chúa: Chúa nói gì đi cho con nghe tiếng Chúa. Con mệt mỏi lắm rồi, con chán lắm rồi, con rã rời lắm rồi. Chiều hôm qua khi mà đặt tay cầu nguyện cho anh chị em, từng người lên đặt tay trên đầu họ cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho họ, tôi nói với Chúa: Chúa, không lẽ con cứ phải làm hoài như thế này sao Chúa? Không lẽ ngày nào cũng phải làm như thế này sao Chúa? Tôi nghe coi Chúa nói cái gì. Chúa chỉ cần nói một tiếng thôi thì nghỉ đi con, là tôi nghỉ liền. Ngày nào anh chị em tưởng tượng coi, 3 tiếng đồng hồ, Chủ nhật thì 5 tiếng đồng hồ, mà cứ đưa tay đặt lên đầu người ta để xin Chúa chữa lành. Anh chị em thử đứng đặt tay trên người khác, 10 người có chịu nổi không? Anh chị em thử giơ tay coi, suốt 3 tiếng đồng hồ có chịu nổi không? Chưa kể là đứng mà giơ tay như vậy, rồi anh chị em đặt tay trên người ta, người thì ung thư, người thì bệnh này bệnh kia, hơi thở hơi bệnh, sặc mùi. Chưa kể là những người bị ma quỷ sự dữ nó khống chế, nó sặc cái mùi quỷ dữ lên, khủng khiếp lắm. Thưa anh chị em, tôi nói với Chúa, Chúa chả lẽ con cứ phải làm này hoài sao Chúa? Làm này tới bao giờ đi Chúa? Ngày nào cũng phải làm về sao Chúa? Nghe Chúa nói, cứ vừa đặt tay vừa cứ hỏi, vừa cứ vừa đặt tay vừa hỏi, Chúa bảo thì cứ làm. Chúa nói như vậy thì cứ làm. Và làm sao con biết rằng là Chúa bảo con làm? Thì rõ ràng là người ta đến đây, người ta ba yếu tố: người ta khiêm tốn, người ta chân thành, người ta tin tưởng, thì người ta được chữa lành. Và đó là dấu cho con biết rằng ta muốn con cứ tiếp tục làm công việc này. Chúa, mà làm tới bao giờ? Thì khi nào ta bảo thôi thì thôi. Nghe tiếng Chúa dễ chịu không? Không dễ chịu chút nào. Tay thì rã, đầu thì nhức, mắt thì buồn ngủ. Có những buổi chưa có kịp ngủ đâu, ăn cơm xong vừa mới nhắm mắt được 5-10 phút là ra làm suốt cho tới 9-10 giờ tối. Chịu đâu có nổi thưa anh chị em. Sức con người mà gặp những người, những con chiên hiền lành ngoan ngoãn thì đâu có đến đây đâu, mà toàn những con chiên đau ốm, bệnh tật, ghẻ lở, tội lỗi, rồi thì đủ mọi thứ hết. Những cái chúng mà đây là cái chỗ chúng để Chúa dìm tất cả vào đại dương lòng thương xót Chúa. Nói thật với anh chị em là chiều hôm qua tôi bị cám dỗ là nghe tiếng của thế gian, nghe tiếng của mình, chứ không muốn nghe tiếng Chúa nữa. Vì nghe tiếng Chúa làm vậy hoài sao Chúa? Tầm hoài sao chịu nổi Chúa? Chúa bảo cứ làm đi. Rồi lời của Chúa nói với Phaolô: ơn ta đủ cho con. Wow. Chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Chúa biết con, ta biết con. Trần Đình Long, ta biết con là mệt lắm rồi, ta biết con là nản lắm rồi, ta biết con là oải lắm rồi, ta biết con là không có muốn làm cái công việc này chút nào hết, và cũng chẳng có ông cha nào muốn làm cái công việc này hết. Ta biết chứ. Ta chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Cái đó lại là khó. Chúa biết con và con chỉ đi theo thế gian thôi. Chúa biết con và con chỉ đi theo tiếng gọi của thế gian thôi. Chúa biết con và con chỉ đi theo tiếng gọi của cái gì dễ dãi, cái gì thoải mái, cái gì mà đỡ mệt thôi. Cứ như thế này, nắng nóng khủng khiếp như thế này, mồ hôi mẹ, mồ hôi con nó ra ướt hết từ trong ra ngoài. Chúa bảo cứ làm đi con. Chúa ơi, cho nghỉ đi Chúa. Tôi lại cãi lại với Chúa, cho nghỉ đi. Chúa bảo không, ơn ta đủ cho con. Ngày nào cũng làm vậy sao? Ừ thì cứ làm đi. Rồi sao con biết là Chúa bảo con làm? Thì đó, con thấy bao nhiêu người họ đến, đã thấy chưa? Con thấy bao nhiêu người được ơn, con đã thấy chưa? Mà con chưa tin thì đây, ông này lên đây nói cho tôi nghe coi. Mau. Chúng mệt lắm rồi, ông nói đi, giờ tôi không nói nữa. Rồi, cho người trong cái tay hoan hô cái ông này coi. Ông được ơn gì của Chúa, nói cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con được rất nhiều ơn, mà giờ cha hỏi con ơn nào con trả lời ơn đó.
Thì cái ơn mà ông bỏ Chúa đó, cái ơn đó đó, ông bỏ Chúa, ông được ơn quay trở về với Chúa đó.
Dạ thưa cha, con bỏ Chúa 19 năm.
Thì con nay bao nhiêu tuổi?
Nay con 53 tuổi.
Bỏ Chúa 19 năm, lý do gì bỏ Chúa?
Con đi bùa đời cha. Con đi nói chung là con đi ăn chơi, con bỏ Chúa, con không biết đến Chúa luôn, hầu không tới nhà thờ.
Mà ăn chơi cái gì kể nghe.
Nói chung là có cái gì cũng có, ngoài ba tội không có.
Ba tội gì?
Cướp của, giết người, hiếp dâm, rồi tội gì cũng có hết cha.
19 năm bỏ Chúa mà chỉ mỗi cái tội là cướp của, giết người với hiếp dâm là không, còn mọi cái đều phạm hết. Chúng ta thấy một người anh em mà dám mạnh dạn lên nói với chúng ta như vậy, đó có phải là ơn của Chúa không? Có phải là ơn của Chúa không? Rồi nhờ đâu mà hôm nay anh quay về với Chúa và anh đứng mạnh dạn lên làm chứng cho Chúa được như vậy?
Khó lắm, con nói với cha là cộng đoàn là rất khó. Từ vì khi mà con về con thăm mẹ con á, thì con đi nhà thờ cả một cái giáo xứ, hầu như là giống như con bước vô nhà thờ giống như là Chúa chạy, Chúa nhảy mất tiêu, làm như là cặp nhìn cặp mắt con mà không ai đến gần với con nữa chứ. Con cũng chẳng biết sao thôi, bây giờ tội mình làm mình gán mình chịu, thì biết đâu nhiều khi Chúa thương mình, Chúa đưa cho mình tới như vậy, thì thôi mình cứ cầu xin Chúa. Thì qua được gần 10 năm con mới lấy vợ. Thì con lấy vợ thì con cũng biết vậy thôi, chứ còn con cũng chưa tin nhiều lắm. Nhưng mà con thì nếu mà nói ra thì ơn, thậm chí là ơn cứu mạng con, chính Đức Mẹ cứu con. Mà bây giờ cha hỏi con cái ơn đó thì con trả lời bằng cái ơn đó trước. Thì con về sau này á, là con biết đến lòng thương xót như vậy. Vợ con thì nói về lòng thương xót này thì ok lắm, nhưng mà kêu con trở đi, con nói là ôi Chúa đâu không có Chúa, ở nhà thờ mình tại sao Chúa không đi mà cứ phải đi tới ông cha Long, là biết cha Long là ông nào, cái ở nhà thờ Chí Hòa á cha. Con tới đó thì lúc đó mới có 11 giờ. Thì vợ con nói thì anh cứ vô nhà thờ đi rồi gặp ông cha Long 12 giờ cha ra. Cái con vô nhà thờ con ngồi được khoảng 15 phút con buồn ngủ á, con ra gốc cây con buồn ngủ luôn. Giống như cha nói là đạo gốc mà gốc cây á. Con ngủ phát 1 tới 4 giờ rưỡi luôn. Cha làm lễ xong. Rồi vợ con kiếm con đi về. Cái con về nhà cái con không biết gì hết, con hỏi ông cha Long không, không biết ông cha Long. Cái 3 ngày sau con đưa ngồi bán hàng cho vợ con, có cái cô kia có đi ngang cô giục cái cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa cha. Cái con ngồi con đọc mà con khóc từ đầu đến đuôi nguyên một buổi trưa luôn. Cái để đến tuần thứ 5 con không nói gì hết. Cái tuần thứ 5 là đến cái ngày thứ 5 á cha, là con đi, con trốn vợ con đi, con chở đứa con út. Mà nếu mà nói ra con nói thật các ông bà, ở nhà thờ Chí Hòa thứ năm đầu tháng, chắc ở đây chắc nếu mà ai đi thường thì biết, thứ năm đầu tháng thì đông khủng khiếp luôn đó. Mà mở cửa ra mà con bé con nói cha, 9 giờ con đã có mặt sân nhà thờ rồi, ngay cửa rồi. Mà con đói bụng, vừa đói vừa khát nước. Rồi đến khi mà cha 12 giờ cha mở cửa ùa vô, con nói không biết cái này là cái gì, con chẳng hiểu luôn. Mà nếu mà không có Chúa đưa con tới thì thật sự mà nói câu là chắc để đời bao giờ con dám tới nhà thờ lần nữa. Tại vì nó đông mà nó lùa mình vô, mà bế con mình nó nặng, vừa đói vừa khát. Mà cứ vô xong cứ đứng ngay giữa nhà thờ, đứng không xoay người được. Cái chị kia cho cháu cái bánh, chị bà kia ông kia cho miếng nước. Rồi xong cái cô kia ở cháu cho cháu ngồi đây. Rồi sau cái ông kia ngồi lại cho anh ơi ngồi vô đây. Nó ủa tại sao mà người ta lại tốt với mình như vậy. Rồi đến khi cha ra cha giảng cái bài giảng mà cái tôi ấy cha. Cái bài cũng nguyên một cái buổi lễ đó con khóc từ đầu đến đuôi. Từ đó đi thôi con cứ không có nói gì nhiều, con cứ theo Chúa cho tới bây giờ. Khi mà cha làm lễ ở nhà thờ là Chí Hòa thì hầu như không có tuần nào mà không con ông đi. Mà ngay vừa đây 4 giờ thiếu 15 con vừa được một cái ơn khủng khiếp luôn.
Ơn khủng khiếp ở đây à? Ở đây à? Ngay tại đây là kể mọi người cái ơn khủng khiếp. Cái ơn gọi là ơn khủng khiếp.
Thật sự với cộng đoàn với cha là con ngồi con khóc, mà thật sự với vừa đây ngay vừa 4 giờ thiếu 15 tại đây. Đây chính con dắt cái cô bé là hai người không có đạo đi lòng thương xót đây, để là một cô bé bị ma nhập và một cô bé bị hiên muộn. Mà cô bé đó vừa nói với con hỏi cô bé không biết gì giúp khi đi, mà khi cô bé nói với lại chị ơi em đã tỉnh rồi, nó biết hết rồi, đó là cái ơn của Thiên Chúa đã chữa lành cho cô bé đó, là chúng con đã được một cái ơn vô cùng đặc biệt.
Hallelujah, hallelujah. Rồi, nhờ đâu mà anh biết được giáo điểm Tin Mừng mà hôm nay lặn lội đến đây để mà làm chứng cho Chúa và thấy được cái ơn khủng khiếp là hai cô bé ngoại đạo mà được ơn nhãn tiền ngay ở đây. Nhờ đâu mà anh biết được ở đây mà anh tìm được đến đây để gặp lại tôi ngày hôm nay để làm chứng.
Dạ thưa cha, thì bây giờ cái tin của cha thì nằm ở trên trang web đó, con biết lâu rồi nhưng mà con không có đi. Thì vì xa quá, công việc của con đi làm, con ở dưới Biên Hòa, Đồng Nai cha. Thì cái công việc của con đi làm ở quán thì tối con phải đi làm. Mà nhưng bây giờ thôi, bây giờ con cứ đi như vậy, cái chị bạn kêu cứ đi. Thì công việc kệ bà tính sau. Thế nhưng mà về đâu ai đuổi con đâu. Về người ta thậm chí người ta mình nói mình đi lễ rồi người ta ok thôi. Nhưng mà nhiều khi người ta thiếu việc, kệ đó, vì con cứ đi. Sáng giờ người ta gọi con khoảng chừng 30 cuộc điện thoại, con tắt máy luôn.
Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, cũng có những người thì không chống nổi. Đây là chiên ta thì nghe tiếng ta. Còn có nhiều người chiên ta mà nghe tiếng của tiền. Tiền chiên ta mà nghe tiếng của tình. Tiền tình, hai cái đó là cái cám dỗ mạnh lắm. Cho nên đang tính đi lễ lòng Chúa thương xót mà có khách gọi một cái là đi làm cho khách hay là đi làm cho Chúa?
Làm cho Chúa chứ.
Đây là người được ơn của Chúa. Còn bình thường là làm cho khách hay làm cho Chúa? Cho khách. Hôm nay mới có khách, còn Chúa ngày nào chẳng có. Có đúng không? Ta bị cám dỗ như vậy. Chúa thì ngày nào chẳng có, mà hôm nay khách nó mới đến, nhỡ mai nó không đến thì sao? Thôi Chúa, hôm nay con nghe tiếng khách, con không nghe tiếng Chúa nữa, Chúa cho con nghỉ hôm nay, đúng không? Rất nhiều người bị như vậy, thưa anh chị em, mà không có ơn của Chúa. 30 cuộc gọi ngày hôm nay để anh về anh làm, anh có tiền. Còn hơn là anh đến mà bụng thì đói, miệng thì khát, chân thì run. Anh chị em lựa chọn đi, nghe tiếng Chúa hay tiếng khách? Chắc chắn là người ta nghe tiếng của tiền. Bây giờ người yêu của anh hẹn anh 4 giờ và Chúa hẹn anh 4 giờ, anh đi theo tiếng của Chúa hay tiếng người yêu? Người yêu chứ làm gì mà Chúa không? Chẳng có tùy gì cả. Tất cả chúng ta không có ơn của Chúa thì nghe tiếng của người yêu hay tiếng của Chúa? Người yêu. Ai mà nghe được tiếng của Chúa thì đó là một cái ơn, chứ không phải là khả năng của chúng ta đâu, thưa anh chị em. Mà khi mình dám nghe theo tiếng Chúa, chiên ta nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta, lúc đó ơn của Chúa xuống trên ta là không ai cướp được chúng khỏi tay ta. 19 năm trừ tội hiếp dâm và cướp của giết người, vậy mà Chúa vẫn cướp cái anh này lại khỏi bàn tay của ma quỷ. Không ai cướp được nó khỏi bàn tay của ta đâu. Chúa sẽ tìm mọi cách để mà cứu lấy linh hồn của chúng ta. Cho nên có nhiều người đến đây cầu nguyện: cha ơi, con của con nó bỏ Chúa hết rồi, cha ơi con buồn lắm. Bảo không, cứ phó thác nó cho lòng thương xót Chúa đi. Chúa nói rằng là cha ta thì lớn hơn tất cả. Những gì cha ta ban cho ta, ta không để cho hư mất. Có thể 5 năm nữa, 10 năm nữa, có thể khi ta nhắm mắt lìa đời vẫn chưa thấy được ơn của Chúa. Giống như Môi-sen 40 năm trong sa mạc nhưng mà có được vào đất hứa không? Không. Nhắm mắt lìa đời vẫn mắt nhìn về đất hứa và chưa được đặt chân vào đất hứa. Có thể anh chị em cầu nguyện cho con cái của mình, đến khi mình nhắm mắt lìa đời mà con mình vẫn chưa trở lại. Biết đâu mình chết rồi, mình lên về với Chúa, mình cầu khẩn cho con của mình rồi nó được ơn thì sao? Biết đâu qua cái chết của mình nó được ơn quay về với Chúa thì sao? Mắt trần gian mình không nhìn thấy con mình quay trở về, đâu có nghĩa là con mình hoàn toàn không quay trở về. Nó chưa, chứ không phải là không. Anh chấm tin vào như vậy đi. Đây nè, bằng chứng này, 19 năm bỏ Chúa này, 19 năm chỉ trừ hiếp dâm và cướp của giết người, cái gì cũng chơi hết. Vậy mà bây giờ dám từ chối 30 cuộc gọi làm để có tiền để mà đến đây, mà dám ôm, dám trốn vợ đến với lòng Chúa thương xót, ôm cái đứa con của mình mà vừa đói vừa khát, hỏi ai mà làm được chuyện đó nếu không có Chúa. Tôi gửi tặng cho anh cuốn sách Con đường tín thác nha. Người gặp lại người anh em đã hẹp gặp nhau ở nhà thờ Chí Hòa, anh đã quay về với Chúa và anh đã được Chúa giữ gìn. Tại vì có những người đã quay về với Chúa nhưng rồi lại để cho tiếng gọi của thế gian nó lôi kéo, không nghe tiếng Chúa nữa. Còn anh vẫn trung thành. Đây là Con đường tín thác và CD Con đường tín thác. Xin Chúa chúc lành cho anh. Đây là cái móc khóa gửi tặng cho anh nữa, để Chúa tiếp tục móc anh lại vào trong lòng Chúa thương xót. Mấy 365 bài giảng có chưa?
Con chưa có mà con không cần. Nhưng mà cha tặng cho con tặng cho người khác.
Rồi, đây cha tặng cho con tặng cho người khác. Đây, chiên ta thì nghe tiếng ta, hãy nghe tiếng Chúa ở trong 365 bài giảng này, thưa anh chị em. Chúa chúc lành cho anh. Rồi, mời ông. Hallelujah. Ông được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con là du xe Trần Văn Biển. con ở đang sinh hoạt ở họ giáo Hằng Kênh, giáo xứ Lam Pháp, thành phố Hải Phòng. Thưa cha, là năm nay con 70 tuổi. Tháng 3, cuối tháng 3 vừa rồi vợ chồng con đã vào trong này. Là bởi vì chúng con là bởi con ước mơ vào gặp cha lâu từ lâu rồi. Nhưng mà tháng 3 vừa rồi chính thức là con đã được gặp cha. Và con đã nhìn thấy cha và con rất cảm nhận những các cái bài giảng tin mừng của cha. Cho nên là hôm nay là bởi vì sao hôm nay con lại lên đây để làm chứng. Hôm nay Chúa bỏ con lên đây, mày lên làm chứng đi, bởi vì mày được ơn ngay rồi. Bởi vì mới cuối tháng 3 xong, là bởi thưa cha với cộng đoàn, con thì rất nhiều bệnh.
Bệnh gì?
Thứ nhất con bị bệnh tiểu đường, thứ hai con bị bệnh suy thận nặng, thứ ba con bị bệnh huyết áp, thứ tư con bị bệnh cột sống. Nhưng trong cột sống lại gai đôi cột sống, lệch đĩa đệm, lại phồng đĩa đệm. Bệnh nữa là bệnh mất ngủ. Không đêm nào con không uống thuốc ngủ thì con mới ngủ đó, mà con đau lắm. Nhưng mà con vào đây cuối tháng 3 bây giờ con vào nhà thờ giáo điểm tin mừng của lòng Chúa thương xót đây, con được vào được hai bây giờ con vào được 4 lần, thì 3 lần con được đặt tay. Và cái lần đặt tay cuối cùng thì cha vỗ vào lưng con, và sau đó là con phải bố trí ra Bắc. Là bởi vì đến ngày 13 tháng 4 vừa rồi đấy, thì con đến cái ngày con phải lên viện nội tiết trung ương ở Hà Nội để con khám định kỳ, mà muốn khám 1 lần mà. Cho nên là lên khám bảo ôi thận bác tốt lắm à, tiểu đường của bác là tương đối ổn định. Tất nhiên hiện nay con vẫn phải dùng thuốc, huyết áp vô tư tốt, cuộc sống không đau. Thưa cha, trước kia đau đầu gối này, hai xương đau, hai xương hông nó chèn xuống mà cuộc sống đau lắm, không đi nổi. Nhưng mà đến bây giờ thì, và thường con vào đến với cha đến giờ là con không muốn tôi ngủ nữa. Là tối ngủ con này.
Hallelujah. Mà lên thêm chị em. Hallelujah. Còn nữa lên. Hallelujah.
Thưa cha với cộng đoàn cả nước, nằm bởi vì trong cái số cộng đoàn của chúng ta ở đây có cả Bắc Trung Nam. Con kể ơn thứ hai. Ơn thứ hai này là ơn của cháu ruột của con, là cháu ngoại. Năm nay nó 21 tuổi. Thì thưa cộng đoàn là giữa một cái ngã tư thì cháu của con là từ đèn xanh bắt đầu sang đến đèn vàng thì bắt đầu đi sạp điện nó vượt. Thì bên kia là từ đèn đỏ mà sang đèn cũng đèn vàng thì ô tô bắt đầu nó cũng là vượt. Thế là ô tô nó tông vào cháu gái con. Xe thì bị hư văng vào lơi. Cháu con thì văng được khoảng 10 mét đầu đập xuống đường. Hôm ấy nó lại đi học về khoảng tầm 7 rưỡi tối lại không đội mũ đội lót bảo hiểm. Thế là đi cấp cứu. Khi con nhận được tin con đến hiện trường thì đã đi cấp cứu rồi. Thế là con ở lại để lo lắng cái hiện trường cùng ba nó. Thì coi như là còn mẹ nó với bà nó thì đưa lên bệnh viện cấp cứu. Thì thưa cha là đại hồng phúc ơn Chúa đã đổ hồng ân cho cháu gái của con, là bởi vì cháu gái của con có rửa tội, là con của Chúa. Thì rồi cuối cùng là lên viện hôn mê mấy ngày, sau đó là khỏe mạnh bình thường, chẳng có bị máu lão máu lung gì cả. Bây giờ cháu khỏe mạnh bình thường, cháu đang học đại học. Đấy là ơn thứ hai.
Hallelujah. Ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là thưa cha công đoàn, là con trai ruột của con. Con trai con đẻ ra năm nay nó 40 tuổi. Lúc là 11 giờ 15 phút đêm thì chắc là con của con trai con là cũng đi uống rượu. Thế thì mà giữa cái vụ tai nạn của con cách nhà con, vì nhà con ở trong ngõ, nhưng mà cách nhà con khoảng 100 mét á. Thì khi đó thì có 11 giờ 15 phút đêm thì tự nhiên có một cái cuộc điện thoại, con đang nằm ngủ. Chỉ chưa ngủ, mới gọi là hơi ngà ngà thôi. Thì có người gọi điện là bảo là Bác Huyền, còn bác chết rồi. Là bởi vì khi mà nó tránh cái xe thì nó lại, xe thì xe bánh nhỏ, xe lít mà bánh nhỏ, cho nên là nó lại lao lên vỉa hè. Nhưng lao lên vỉa hè, nó là vỉa hè không nó có vỉa, mà nó là văn vát vát này, mà chắc là có tí men hơi phê phê, cho nên là lao luôn, tốc độ nhanh, người một lơi đầu một lẻo và lăn vật xuống đất, lăn ngã xuống đất. Lúc đó mắt ở chảy máu, từ máu mắt chảy xuống thì xuống tai. Thì mọi người khi 11 giờ 15, mặc dù nhà con đến chỗ hiện trường xảy ra có 100 mét thôi, thế nhưng mà khi ra nơi mọi người xung quanh nói bảo là nó chết đấy nhỉ, là bởi máu tai chảy ra, là bởi nó làm nghiêng mà, thì cứ từ máu từ nước mắt chảy xuống tới tai lên rồi nó chết rồi. Thế thì thưa cha là lên đến bệnh viện cấp cứu hôn mê, sau đó là bây giờ là con của con cũng lành, không có sao cả.
Hallelujah. Rồi làm sao mà anh biết được giáo điểm tin mừng mà anh năm ngoái anh đã đến đây và được Chúa chữa lành, hôm nay anh quay trở lại để làm chứng cho Chúa.
Thưa cha, không phải là năm ngoái đâu ạ, mới cuối tháng 3 vừa rồi mà hôm nay mới được chưa được một tháng. Con phải bay vào đây hôm chủ nhật rồi, mà hôm qua là con đã được cha chọn lên đây để làm chứng, nhưng mà vì đông quá hết giờ.
Làm sao anh biết được mới cách một tháng nay rồi anh quay trở lại?
Dạ thưa cha, là bởi vì thứ nhất là ơn đó là ơn đến với con nó nhanh quá.
Làm sao anh biết được giáo điểm tin mừng từ tháng 3 mà anh vào?
Dạ thưa cha, là con không phải là bây tháng 3 con biết giáo điểm tin mừng, mà con biết cha từ lâu rồi trên mạng. Mặc dù chưa có đạt, con biết từ trên mạng. Con thiết tha được vào gặp ôm chào anh rất lâu rồi, nhưng mà cơ hội không có. Cho nên là cuối tháng 3 vừa rồi là cả hai vợ chồng con bay từ Hải Phòng vào trong này, và con đi vào trong giáo điểm tin mừng được 4 lần, thì 3 lần được đặt tay. Và hôm qua con được đặt tay tiếp lần thứ 4, và hôm nay nước được đặt tay là lần thứ 5.
Hallelujah. Rồi gửi tặng cho anh món quà. Đây là cuốn sách mà tôi đã viết trong vòng 1.000 ngày. Cuốn sách Con Đường Tín Thác. Trong này có CD vừa đọc vừa nghe nha. Cầm. Rồi đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, để anh về anh đi loan truyền lòng Chúa thương xót nha. Đây gửi tặng cho chị ấy. Không biết này chị có đi không. Tặng cho chị ấy. À, vâng, tặng cho chị cây quạt nha, để về hai người làm chứng cho Chúa và loan truyền lòng Chúa xót Chúa tại thành phố Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng. Ở nơi đó bây giờ cũng có nhiều cái mà ta sợ lắm, vì người ta chém giết nhau, người ta dù đã người ta làm đủ thứ hết, thì anh hãy là người mà đem lòng thương xót Chúa đến để bớt đi những tệ nạn xã hội. Chúa chúc lành cho anh. Vâng. Mãn nguyện. Hallelujah. Rồi mời anh đi, mời anh đi xuống, đi xuống, đi xuống, để là chuyện người khác. Rồi xin cảm ơn rất nhiều. Thưa anh chị em, có một hai điểm lưu ý anh chị em. Thứ nhất là hãy cẩn thận khi mà đi chạy xe, thấy đèn vàng thì chạy chậm lại, chứ không phải người ta báo đèn vàng để mình phóng vừa lên, nhớ không? Nhớ nha, phải cẩn thận đúng luật giao thông. Đèn vàng là để chậm lại cẩn thận, chứ không phải đèn vàng là giọt lẹ lên. Điểm thứ hai là khi có men, có rượu vào thì đừng lái xe. Chúa chỉ có thể chữa cứu chúng ta nếu mà chúng ta thành tâm, chứ còn mà cứ ngoan cố như vậy thì giời cũng chẳng cứu được, nếu mà mình cứ ngoan cố như thế. Bây giờ chúng tôi mời cô lên đây. Rồi cô có nghe tiếng Chúa hay nghe tiếng của ai?
Con nghe tiếng Chúa rồi ạ.
Nhưng mà bao nhiêu năm cô không nghe tiếng Chúa?
35 rồi ạ.
Bao nhiêu năm?
35 rồi ạ.
30 năm không nghe tiếng Chúa. Năm nay cô bao nhiêu tuổi?
Còn năm nay con 49.
49 mà 19 năm đã bắt đầu bỏ Chúa, 30 năm trời. Tại sao bỏ Chúa, không nghe tiếng Chúa mà nghe theo tiếng của ai?
Con thì con cũng không nghe ai cả, mà con không nhận biết về Chúa thôi, chứ còn con lấy chồng ngoại đạo thì chồng con cũng không ngăn cản gì cả, không ai ngăn cản gì con cả, mà con cứ thế là con không biết đến Chúa nữa, là cứ một mải cái làm ăn. Đến năm 30 tuổi thì con mới, người con nó cũng cứ đau chân đau tay thì nó cũng mỏi mệt, thế là con mới thấy người ta nói là mày đi dung răng cái nhà đấy nó có chữa được bệnh xương khớp đấy, thì nó chữa 15 ngày nó lấy 10 triệu. Thì là con cũng đi ra đấy 15-17 ngày rồi, thì cứ ngày thứ 7 thứ 8 này nó cứ tăng dần tiền. Thế là con mới bảo là mày chữa 15 ngày mà tao đến 17 ngày mà người tao càng đâu to, thôi mày trả tiền tao. Thế thì nó quay ra nó lấy những cái lá cái lùng đấy, thì con đến cái đầu ngõ nhà nó thì người ta cũng nói nhiều, như con cứ thế là con tin thôi. Người ta bảo thôi đừng vào đi chữa nữa. Thì con nó bảo là thấy người ta nói rằng là chữa khỏi mới lấy tiền. Thế đến lúc rằng co nhau thì lấy lại được 5 triệu, thì người con vẫn cứ bốc lên đau. Đau thì con lại đi vào cái ông, chẳng bao giờ biết cái ông thầy đấy ở mé trong nhà, cách nhau khoảng độ hơn 20 mét thôi. Thế còn lại lần sang. Thế thì đến thì nó, ông ấy mới bảo rằng là thế bây giờ chị thế này thì không được rồi. Tôi cho mấy cái bùa thì gối đầu giường một cái.
Gối bùa để làm gì?
Thì cứ bảo rằng là mày đau yếu thì hay là tao xem cho mày, mày ngày xưa mày đói thì mày xảy được 1-2 tháng thì mày bỏ, thì bây giờ nó theo mày. Thì bây giờ cứ cho mày những cái đồ này, khoảng độ mất khoảng độ 2,2 triệu. Thế là về thì vẫn lại bốc lên to, không thể chịu thấu được. Thế mới không làm sao được, lại bốc lên bệnh viện Đức của Hà Nội, con lên Hà Nội. Thì uống chiếu chụp thì người ta cũng bảo rằng là thôi cũng thắt vỉ đĩa đệm nhưng nó cũng bình thường thôi, thì là cho thuốc là được. Thế con về con uống hết cái thuốc ở Hà Nội rồi cũng không được, cũng vẫn không được. Thế thì bắt đầu đi lên cái chị nói rằng là chị giới thiệu mấy đứa bạn ở trong nó vào Sài Gòn đây. Nó bảo là Đảng ơi, mày cứ nghe cái bài giảng của cha đấy, thì những cái người giới thiệu thì con thì cứng đầu cứng cổ lắm, thế thì cũng không giới thiệu đầu đuôi gì cả, thì chỉ nói là nghe thôi. Thế con bảo đã đau gần chết cái này còn nghe. Thế đến lúc chị dâu con mới đi vào trong đây, chị dâu con buôn đài, thì chị dâu bảo cô ơi, cô cứ cầm về. Ôi mẹ ơi, cầm về thì lại không cho nghe, cứ mất thôi. Thế thì tự dưng là cứ cắm vào cái lại không nghe được, thì lại không nói được. Thế bởi về bầu của chị dâu của con chẳng, em chẳng nghe được cái gì. Thế đến lúc mới nghe được rồi thì nghe thì say lắm, cứ như bắt chặt vào lòng thương xót Chúa, không thể rời ra được nữa. Suốt ngày suốt đêm đi đâu cũng đeo, đeo cả ra vườn, đeo cả ra chỗ trùng lợn, đeo hết.
đeo lòng thương xót Chúa ra cả chuồng lợn. Rồi sao nữa?
Thế là bắt đầu con cứ đeo đi, thì đến lúc nhà con có mạng rồi, như này không ai giới thiệu, nhà con có mạng đấy. Thế bắt đầu là xuống thì mấy đứa cháu rồi, cô cứ đánh vào mạng đấy là thấy cha Long ngay. Thế là nó mới đánh vào cái điện thoại con, nó thấy mập mờ là con đã say mê rồi. Thế là về con mới, cái chị ở ngoài đạo đấy, thế là con cho chị cái đài đấy. Thì con cho thì lúc bấy giờ cái mạng của con chưa lần được mở. Thế là bắt đầu mới con mới cho đi, người con nó cứ phát điên lên thôi. Ý là đang nghe cái đài đêm rồi, cứ phát điên lên, không thể chịu thấu được. Thế xong bắt đầu cái con bé cháu nó ở xóm nó, sao bác cứ làm tội cháu nhỉ, bác chả chịu dậy mà mở mà xem. Thế đến lúc bảo thôi cháu lên đây cháu dạy bác mấy lần để cho bác xem, chứ không cứ đi làm tội mày chưa. Con đi chợ về thì chưa, đến lúc 11, 12 giờ đấy thì mày đến nó khổ, thế mày dạy bác. Thôi cứ dạy được rồi là cứ một buổi chiều là nghe khoảng độ tiếng rưỡi, thì nghe hôm thì nghe được một bài, bài rưỡi. Còn đến đêm thì hôm thì nghe đến sáng, không cần ngủ nữa. Cứ hay là bắt đầu mắt con kém kém, con cứ đeo kính và con nhòm trong điện thoại đấy. Thế là cứ nghe đến sáng thôi. Thế là lúc quay trở về rồi thì con lại còn được cái ơn nữa là con nói với con trai nhà con, thì nó lại cứ có vợ rồi nó cứ đòi bốc đi, nó sang nó đòi đi các nước đấy. Đầu tiên là nó đòi đi các nước, xe về sau nó mới đi sang Đài Loan, thì nhập giấy tờ vào thì hổng độ là 135 triệu. Thế là bắt đầu là đi sang, thì từ hôm thứ hai động viên hết rồi, bỏ con đi thì con phải xác định như người đi tù đấy con ạ. Con phải cố là như thế, chứ không phải đi lao động nước ngoài mà sướng đâu, như là người đi tù. Vâng, con làm được. Thôi thế đến thứ năm một phát nó bắt mạng về là nó khóc mấy vợ nó khóc mấy mẹ, rồi nó khóc mấy em nó, ai động viên càng động viên nó càng khóc. Thế con bảo là thế bây giờ thì nhà mình thì không phải vay mượn gì đâu, nhưng mà chạy 135 triệu như thế thì đến bây giờ thì mẹ chả biết làm thế nào. Nó mới khóc, nó bảo là mẹ ơi, con người ta giả tiền mà, thì như thế là phá hợp đồng rồi, đã được một tuần đâu, thứ ba đi mà thứ năm đã khóc. Thế thì tôi cũng đành phải nghe như thế vậy. Thế con cũng cứ tín thác vào Chúa thôi, con nghe con cứ tín thác vào Chúa. Thế đến lúc nó bay về thì là thứ năm nó đòi về, thì nó bay về thứ bảy, gọi là du lịch chưa được một tuần. Thế đến lúc về thì con không biết làm nào, thế con bảo là thôi thì người ta gọi đi lên đấy để xem như thế nào. Thì con cũng lên, thì con bảo thôi chị ơi, bây giờ thì điều kiện nó cũng khó khăn, thì em cũng nói là em vay lãi ngày lãi đêm, thì bây giờ tiền nong như thế nào thì em thanh toán. Thế đến lúc lên thì ở nhà bắt đầu đi thì cứ mày cứ nói chuyện nạ, chứ con nhà mày đi như thế thì lấy làm sao được tiền, không bao giờ lấy được. Thế đến lúc con mới lên thì mẹ con sang ngồi tí sáng đầu giờ chiều, nó giả cho 100 triệu, nó giả cho tiền mặt 100 triệu mà phá hợp đồng không giấy tờ gì cả. Thế là hai mẹ con sướng quá, thế là cầm 100 triệu thế là về.
Hallelujah. Thưa anh chị em, là nhờ đâu mà chị biết được giáo điểm tin mừng này mà hôm nay sau 30 năm bỏ Chúa chị quay về với Chúa và mạnh dạn lên đây để làm chứng cho Chúa.
Thì con thì đấy, con cũng nghe cái đài thì con nghe con cứ quấn vào thôi, cứ quấn vào với Chúa thôi. Thế là mẹ con thì đến ngày thanh minh tháng 3 ấy, thì con lại kể chuyện nốt. Thế là bắt đầu là mẹ con nói ý là cứ mua hoa trong mộ. Thế mẹ con mới chửi, mẹ bảo sao mày điên à, thế mày bây giờ mua hoa mua hết trong cái đây, con này mày điên rồi. Anh mày mất, mấy bố mày mất thì mày không bao giờ mày được tí tiền xin khấn mới lại kinh kệ cho bố mày. Thì con cứ nói liên thiên, con bảo không kinh kệ cái gì, cứ có lòng là được, chứ bây giờ lại đưa ít thì các ông đọc ít, đưa nhiều thì các ông đọc nhiều. Thế con
cái gì đưa ít, đọc nhiều là cái gì?
Đưa xin khấn ít tiền thì đọc ít, đưa nhiều thì người ta mới đọc nhiều. Thế con cứ bảo với mẹ con như thế thôi. Thế con bảo là thôi bây giờ con cũng nghĩ, con biết đến lòng Chúa rồi, thì con là cái loại cứng đầu cứng cổ tội lỗi thì là cứ nói liên thiên như thế. Thế nên mẹ con cũng cứ chịu, người ta đi lễ đầy thì con cứ đi xuống dưới nhà đấy thì là con cứ đi xong là con lại đi về thôi. Người ta đi lễ mà kệ người ta, người ta đi đông áo dài mà kệ người ta. Thế con cứ đi xuống chơi là con đi về thôi, đi xuống mẹ con chơi là con đi về. Thế đến lúc bây giờ thì cái lòng Chúa thương xót ấy thì con nói mấy câu nữa thôi thì con nhờ nhường cho người khác. Thế là bắt đầu đến lòng Chúa thương xót ấy thì bắt đầu là 3 giờ chiều. Thì là cái chị lòng Chúa thương xót này thì em nó lại ở bên đời cơ, chứ nó lại không phải ở bên đạo. Nó mới bị u lành thì cứ nhắn tin cho cha không được. Thì hộ đánh cho nó bay vào với con là từ hôm qua. Thế là mẹ đứa em ấy ở nhà mới chết luôn. Thì là hủy 2 cái vé máy bay 2 triệu đi một chiều, thì 2 triệu để hủy. Thì em đã cũng gửi xin khấn để bảo là em thì như thế, em nhắn máy rất nhiều lần cho cha mà cha không trả lời em thì thôi em nhờ chị, chứ còn 2 cái vé máy bay là hôm nay hủy rồi, con vào hôm qua thì sáng nay là đưa mẹ nó là chết ngay, không thể đi được, không nhường vé cho mày ai được. Thế con ở ngoài Hải Phòng, thì là con cũng ở giáo phận Hải Phòng. Thế là con mới đi bay vào, là con chỉ đi một mình thôi. Thế lúc đi thì con ra nhà thờ con xin khấn bảo ông chùm ở nhà thờ đấy.
Vâng. Thế cùng vào đây thì sao?
Vâng, thì con vào đây con đi nhẹ nhàng một mình, con thì bắt từ bến xe về đến đây thì như cha nói ở trên mạng là chỉ mất 25-26 nghìn thôi, nên là con đi một mạch đến đây một mình con.
Hallelujah. À, thưa anh chị em, một người 30 năm bỏ Chúa mà quay trở về nói một cái câu là bây giờ con cứ quấn lấy Chúa, con cứ quấn lấy Chúa, cái câu đó nghe sướng lắm. Thưa anh chị em, mình quấn lấy Chúa hay Chúa quấn lấy mình? Ai quấn lấy ai? Ai quấn lấy ai? Ai quấn lấy ai? Chúa quấn lấy mình. Nếu mà Chúa không quấn lấy mình thì mình chỉ quấn lấy tiền thôi, chỉ quấn lấy tình thôi, chỉ quấn lấy danh vọng thôi. Một người mà nghe cái máy đến mức độ mà đeo cả vào chuồng lợn mà nghe, cho thấy rõ ràng là Chúa quấn lấy chị ấy. Như là Phaolô bảo rằng Chúa cho lấy tôi không cưỡng lại được. Mà chỉ bảo là nghe một cách say mê, nghe một cách si mê là như vậy. Có nhiều người ở đây hàng ngày nghe mà tới giờ nghe giảng thì bỏ đi, không thèm nghe. Nhưng mà ở đây người ta từ Hải Phòng người ta đến đây mà lặn lội đến đây và nghe đến mức độ mà nghe cả đêm, suốt một đêm mà một ngày, và nghe từ một bài giảng đến một bài rưỡi. Không biết là chị nghe một bài rưỡi là như thế nào. Rồi suốt đêm mà nghe, trong khi đó 30 năm đã bỏ Chúa, mà 30 năm đã chạy theo thầy bùa, thầy ngải, thầy cúng đủ thứ hết. Anh chị em nhớ cẩn thận, có bệnh, người ta bảo là có bệnh thì bái tứ phương. Nhưng mà anh chị em hãy xin Chúa soi sáng cho mình, đừng có nghe theo người ta bảo là cứ khoán chữa 15 ngày 17 triệu vân vân và vân vân. Toàn là xạo, chẳng có ai dám bảo đảm là 15 ngày chữa khỏi bệnh, 10 ngày chữa khỏi bệnh, toàn là xạo lừa hết. Rồi nghe ông thầy này, nghe bà thầy kia về dán bùa, dán ngải, rồi mua nước thải nước gì uống, tầm bậy tầm bạ. Anh chị em, người Công giáo đừng bao giờ mê tín, đừng bao giờ để người ta lừa mình bởi những cái chiêu trò là chữa bệnh bảo đảm 15 ngày khỏi, bảo là chữa xong mấy bệnh mới lấy tiền, mà cứ mỗi ngày lại tăng tiền lên là sao? Thưa anh chị em, mình lỡ đi rồi, cho nên là mình cứ phải theo, và càng theo càng chết, tiền mất thì tật mang. Cho tặng cho con cái máy này để về, mà lỡ cái máy mà con đeo vào chuồng lợn nó hư thì con có cái máy khác nha. 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu để con đi loan truyền lòng Chúa thương xót nha. Chúa chúc lành cho con. Rồi mời anh.
Nó cho
rồi anh được ơn gì của Chúa, đừng có anh chém, đừng có lên, đừng có chào chiếc gì nữa cho nó. Rồi anh được ơn gì?
Trước đây là con nghiền, to con nghiền 17 năm rồi. Hai
cái gì?
Nghiền ma túy ạ.
Bao nhiêu năm?
17 năm ạ.
Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một anh thanh niên 17 năm nghiện ma túy. Năm nay anh bao nhiêu tuổi?
44 tuổi, 45 thôi ạ.
44 tuổi mà 17 năm, vậy là nghiện từ năm bao nhiêu? 27 tuổi bắt đầu nghiện. Và trong suốt thời gian 17 năm nghiện ma túy, anh đã làm những cái gì? Nói cho mọi người nghe.
Trong làm ma túy thì công việc thì của con thì đúng là làm nghề nghiệp. Rồi sau con đi Nga 10 năm, đi Liên Xô 10 năm, con là đi nước ngoài 10 năm. Và cũng sang bên Nga thì con cũng làm máy mặc và mở xưởng máy và cũng làm cho công nhân ở Việt Nam mình sáng máy. Cũng...
Tôi hỏi là 17 năm nghiện ma túy ấy, làm những cái tội gì ấy?
Dạ con chỉ có tiêu pha phá phách vì lấy của cha mẹ trong nhà chứ không ăn trộm.
Rồi anh có theo Chúa nữa không 17 năm đó? Anh theo ma túy hay là theo Chúa?
Con hồi đó là con đứng lương dân, con là lương dân mà con mới đi Nga về lấy vợ bên giáo được 4 năm nay. Dạ, con...
Tức là lúc mà anh làm ma túy là 17 năm, rồi bị anh mới lấy vợ, rồi mới theo Chúa được mấy năm? 3 năm. Rồi là nhờ đâu mà anh được thoát khỏi ma túy sau 17 năm?
Thì thời gian đó con đi ở Nga về là con vẫn nghiền tiếp và lấy vợ ở công giáo là cùng em ruột của cha, cùng cha giảng lại luôn là con nghiền nhưng mà cha không biết đâu. Nhưng mà con vẫn giấu, sau khi lầu ra rồi thì nó là con cai không được, mẹ cha mẹ cai không được, đi trại trung tâm cai không được. Xong đó có hai đứa cháu cùng đi vào xin ơn, cùng bệnh hiếm buồn. Vậy nhà thì sáng con chơi thì bảo là ở trong anh giường cứ vào trong Cha Long, ở trong điểm giáo Thiên Mừng. Bố trong đó thì giường với cái được, con ở nhà không thể cái được. Vì con ở nhà là đứng bán quán ăn quần phở, bia hơi, buôn nhậu. Thì con đóng quán lại là nói thôi hai vợ chồng đóng quán lại, giờ mình không làm nữa. Cho đứa em trai nó thuê mặt bằng đi rồi hai vợ chồng vào trong đây. Vào trong đây con nghĩ là con vào một tháng, con ở đấy con thuê phòng trọ ở đấy hơn một tháng ở đấy. Và suốt ngày đi liêu siêu cứ đến cha rơ đầu vô rồi về là khỏe. Rồi đi ra là về là khỏe. Xong đó là cha khuyên, vì vợ con nói là cha khuyên là con nên ở đấy kiếm một cái nghề nghiệp gì đó mà làm, rồi là thường xuyên đến đấy để Chúa che chở cho. Thì con nghe lời cha và về con mua 3 cái máy may và hai vợ chồng cứ lấy hàng về máy. Và từ đó đến giờ cứ hàng tuần, hàng tháng là con cứ đến ở đấy. Con giờ đang ở phòng trọ Sài Gòn, ở An Sương. Dạ.
Hallelujah. À, thưa anh chị em, một người 17 năm nghiện ma túy mà có đi Nga 10 năm về vẫn cứ nghiện, lấy vợ rồi về rồi vẫn cứ nghiện. Nhưng mà anh đã đến với giáo điểm Tin Mừng qua một cặp vợ chồng hiếm muộn đến đây cầu khấn được ơn và giới thiệu anh ấy. Anh ấy đến đây và khi gặp tôi thì tôi khuyên anh ấy là phải ở đây chứ trở về nơi cũ thế nào cũng bị bạn bè nó rủ nghiện lại. Anh đã nghe theo và anh ấy gọi vợ anh ấy đến đây. Hai vợ chồng lập nghiệp ở đây, mua máy may về may và hàng tuần đến đây cầu nguyện lòng Chúa thương xót, xa lánh đám bạn bè cũ. Và lúc đến đây thì anh ấy liêu siêu vì vẫn còn đang ở trong cơn nghiện. Mà hôm nay anh đã tỉnh táo đến đây, công ăn việc làm ổn định, vợ con ổn định và tinh thần ổn định. Và nhất là được ơn là chiên ta thì nghe tiếng ta, không còn nghe tiếng bạn bè xấu, không còn nghe tiếng của ma túy, không còn nghe tiếng của xì ke, mà chỉ còn nghe tiếng Chúa. Để tặng cho anh cái đấng mà suốt 17 năm anh đã không có được Ngài, chỉ có Chúa Giêsu, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Anh đã nghe tiếng của Ngài, anh đến đây chấp nhận bỏ hết tất cả mọi thứ ở ngoài quê để vào đây dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa hàng ngày. Và nhờ đó mà Chúa đã giải thoát anh khỏi bàn tay của ma quỷ làm xì ke, làm ma túy. Và đây là cuốn sách Con Đường Tin Thác. Hãy đọc, nghe và cảm nhận lòng Chúa thương xót. Có máy chưa con?
Dạ con chưa có mà.
Đây
con có mà cho gì, ai có
rồi, ta tặng cho cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Dạ, 6 người ở ngôi quê
con. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi, ông nào bỏ Chúa, ông cũng bỏ. Rồi, mời em lên đây. Trên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Anh nghe tiếng của chú hay nghe tiếng của ma quỷ?
Trước đây con nghe tiếng ma quỷ.
Anh nghe tiếng ma quỷ bao nhiêu năm?
Dạ gần 17 năm.
Ông kia cũng 17 năm. Ông này cũng gần 17 năm. Làm sao mà anh bỏ Chúa mà anh đi theo tiếng của ma quỷ?
Thưa cha và cộng đoàn, con tên là Doan Kim Nguyễn Bình Thuận, con ở giáo xứ Chợ Cầu, quận 12, giáo phận Sài Gòn.
Bao nhiêu tuổi?
Con 59 tuổi. Trước đây con bỏ Chúa ấy, thì cũng vì vật chất mà cứ đam mê, cầu xin Chúa không được, chán nản rồi không tin vào Chúa rồi bỏ Chúa. Cũng giống như bao nhiêu người họ làm ăn, họ có thất bại rồi ngã lòng, họ bỏ Chúa cũng vậy thôi. Rồi sau một biến cố, tức là vợ con nó bị trước đây bị tai nạn, nó xẹp đột cột sống, và hôm ấy con cũng định là đi lễ lòng thương xót, nhưng có một biến cố ngày hôm đấy nó đau quá thì hai vợ chồng con không thể đi lễ được. Và ngày hôm sau thì con đi khám thì bệnh viện cho nhập viện phải mổ. Thì cũng từ đó mà trước đây thì vợ con và gia đình con cầu nguyện cho con rất nhiều, nhưng con vẫn cứng lòng, con không quay lại. Sau này khi mà vợ con mổ thì con xin nói luôn cái ơn của vợ con. Khi mà vợ con mổ á, thì sáng đẩy vào, thì 7 giờ sáng thì người ta mổ xong, thì vợ con khoảng 4 giờ là đã được ra khỏi phòng. Còn như người khác thì nếu 7 giờ mổ thì khoảng 8 giờ sáng hoặc là tới 4 giờ chiều ngày hôm sau mới ra được. Cái đó là cái ơn của vợ con.
Trong Alleluia. Rồi, vợ anh được ơn như vậy, còn anh thì sao? Anh có thấy đó, anh đã quay về với Chúa chưa?
Thì cũng như cái chưa câu chuyện hồi nãy cha nói là hên với xui, khi mà bắt đầu mà bị bệnh tật rồi lúc đó mới chạy đến Chúa. Thì nhân vì lúc mà nói vợ con bị như vậy, thì lúc đó con ở bệnh viện con nuôi vợ con ấy, thì lúc đó con gái con nó cho con cái máy 500 bài giảng. Thì lúc đó nói sự thật thì con không muốn nghe, nhưng mà nghĩ thôi vì chiều lòng vợ con nghe. Cái thứ hai nó cũng nể, tại vì có một số người trong phòng bệnh mà chẳng nhẽ bây giờ mình không nghe, mình cứ vùng vằng với vợ thì nghe nó kỳ quá, thì con ráng con nghe. Và cứ dần dần cho tới khi mà vợ con được xuất viện về thì vợ con cũng mở cho con nghe. Và nhà con thì có cục Android, thì con vô mạng của TV, thì TV 42 inch con mở coi rất là lớn, rất rõ những bài giảng của cha hàng ngày. Và từ đó là Chúa thúc đẩy con, và con đã quay trở về với Chúa. Và cũng vào đúng ngày cha thụ phong linh mục với cố tổng Phaolô vào ngày 21 tháng 12 ấy, thì ngày con đi xưng tội và con trở về với Chúa. Và cũng từ đó mà con đã biết đến lòng thương xót Chúa, và mỗi ngày con đi lễ hàng ngày luôn, kể cả ngày thường. Và cứ 3 giờ là con, gia đình con đọc kinh lòng thương xót, và lần chuỗi lòng thương xót cứ 3 giờ chiều. Dù là công việc của con rất bận, hiện tại ngày nào cũng vậy, con cứ tới giờ đó là con dừng tất cả công việc của con lại và con đọc kinh lòng thương xót, rồi sau đó mới làm tiếp tục.
Đó. Hallelujah. Thưa anh chị em, một người 17 năm bỏ Chúa mà bây giờ ngày nào cũng vậy, 3 giờ dù làm bất cứ công việc gì cũng dừng lại để mà lần chuỗi lòng thương xót, chứ chắc gì nhà tu chúng tôi làm được chuyện đó. Thưa anh chị em, nói thật là như vậy, 17 năm bỏ Chúa mà họ làm được chuyện này, và ngày nào cũng đi lễ, không phải chỉ là lễ Chúa Nhật, thì chỉ có Chúa, ơn của Chúa xuống, cho nên cha ta thì mạnh hơn tất cả, không ai dứt chúng khỏi tay ta được. Ma quỷ đã giết anh 17 năm bỏ Chúa vì nghe theo tiếng gọi của tiền của, nhưng tiếng gọi của Thiên Chúa vẫn thắng được tiếng gọi của tiền của. Tặng cho anh cuốn sách Con Đường Tín Thác.
Chúa chữa lành phần xác cho con. Và mới đây con được khai ơn Chúa chữa lành phần xác cho con. Tức là trước đây con bị bệnh tiêu chảy, cái bệnh này khoảng cỡ mười mấy năm nay rồi, không một bệnh viện nào điều trị được cho con. Mà con đi khám thì bệnh viện nói rằng là theo kết quả các xét nghiệm từ nội soi rồi siêu âm các cái này nọ, thì bác sĩ nói thẳng cái bệnh này không thể nào khỏi được. Nhưng cho tới cái đợt gần Tết vừa rồi ấy, thì con đi cấp cứu bệnh đau bụng này, bác sĩ cũng cho con về chụp CT, nó nói không có bị sao hết, cho con về. Và sau đó trong cái thời gian gần Tết thì hàng con ít, thì con liên tục đi lên giáo điểm tin mừng này, con đi lấy lòng thương xót, và Chúa đã chữa lành cho con cái bệnh đau bụng nó và cái bệnh đau cột sống nữa.
Hallelujah. Thưa anh chị em, 17 năm bỏ Chúa, 15 năm tiêu chảy và đau cột sống, hôm nay Chúa đã chữa lành cho anh. Đây là cuốn sách này để anh về Có rồi phải không? Rồi máy có chưa?
Máy con, hai vợ chồng con mua hơn chục cái.
Rồi hai vợ chồng mua hơn chục cái để tặng cho người khác. Thời gửi tặng cho anh cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Để Chúa móc anh lại mới mua một bịch nữa rồi. Hallelujah. Rồi, rồi, xin Chúa lành cho anh. Rồi, rồi, mời cô. Mời bà lên đây. Bước lên đây.
Dạ. Trước hết con.
Thôi được rồi, chị tên được ơn gì nói nhanh lên.
Dạ, thưa cha, tên con là Phạm Maria Phạm Thị Quả, con ở giáo xứ Tân Hải, địa phận Thanh Hóa.
Rồi, chị được ơn gì?
Dạ, thưa cha, mùng trước con đau mấy chục năm nay rồi cha. Đau dạ dày, đau noãng xương toàn phần rồi, đau đầu gối, đau tiền đình, đau thần kinh tim, thậm chí con lúc con ngẩn ngơ chồng con không, ông ấy không dám đi đâu cả, con cái con đi làm xa hết, không có ai, có mỗi hai ông bà. Vậy là bây giờ được năm ngoái tháng 3 con ốm lắm, con chẳng đi được đến đâu, có cái chị bảo con thì chứ thím ơi thím, sao thím không vào cha nông mà cầu nguyện, bảo chứ chưa bác ơi, em ốm lắm em chẳng đi được, cha nông về xứ ta từ năm 2008 mà em đã được cha tặng một quyển sách cho tâm thư lòng nhân hậu của Chúa rồi, mà bây giờ em biết em không đi được, con cái em ở trong miền Nam mà thậm chí em cũng không biết là nhà thờ Chí Hoài em đến, bây giờ ba cái đảo em chứ thím ơi, thím mua cái đài của cha nọng mà nghe thím khỏi luôn. Thầy chú tôi cha ơi, con
ơi
con điện vào cho con bảo cái thằng con thứ bốn con đấy, con bảo con ơi, con thử nom con có số điện thoại của cha nông không, con nhắn tin cho con, nhắn về cho mẹ để mẹ bảo cháu để nhắn tin cho cha để cha cầu nguyện cho mẹ, rồi một ngày nào đó mẹ Chúa ban cho mẹ để mẹ khỏi, mẹ vào với Chúa với cha rồi để xem Chúa có bốc xót bệnh tật cho mẹ không, có bây giờ mẹ còn hai con nữa chưa non nhiều bây giờ mà
sao nữa
thưa cha, như vậy là con nó gửi được cái số điện thoại vào của cha, con không biết con điện thì sao bắt. Ê, đây là chị mai con lại hỏi chị bảo thì mở xin nhắn tin, vậy là cháu nhắn tin cho cha cái, con đọc tin xong rồi tối cháu nó đi học về con hẹn cháu xuống để mình nhắn tin cho cha, cho bà hàng có để cho cha cùng công đoàn để cầu nguyện cho bà. Vậy cháu 9 giờ cháu nhắn tin cho cha cái, 5 giờ sáng cháu nó xuống nó bảo bà ơi con nghe tít tít cái, thì là cha vừa nhắn tin về cho bà, cha bảo hồi này.
Thôi được rồi,
vậy là cha cầu nguyện cho con cùng cầu đoàn nguyện, cầu nguyện cho con. Vậy đến lúc con ốm nắm con vào, vậy cuối cùng con không đi được, họ con cứ thấy đau vậy con đi, con nội soi họ bảo con bà này ăn ca rồi, con chẳng biết ăn ca làm sao cha.
Ăn ca là ăn cái gì?
Họ vậy con không biết rồi, cuối cùng con hỏi họ bảo vậy bà bị ung thư.
À ung thư ăn ca. Rồi đừng có ai ăn ca là ung thư nhá. Rồi cuối cùng sao mà được khỏi như thế nào? Văn tắt thôi.
À, con bị vậy, con ra Hà Nội con khám họ cũng bảo còn vậy, con bảo cái cháu ấy chứ thôi, mày cho mẹ vào, ốm mẹ cũng vào thế cháu nó cho con phải chụp lại chứng minh con đi máy bay, con bị đi được, con không đi được chả. Và ông bảo con đi con say xe lắm, vậy mà Chúa ban cho con trước khi con đi con cũng cầu lòng Chúa thương xót để Chúa che chở cho con để con được vào với Chúa với cha, con đừng say xe. Vậy con đi máy bay mà bây giờ con vào cái hôm 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm ngoái con ở đây 3 ngày cha. Vậy là con nó về, mỗi đứa con đâu nó thương hại con nó ở lại, vậy con ở lại. Mà cha ơi như vậy là con vậy.
Ơi.
Con đang không đi được cha. Mà con về được ba, con ở đây 3 ngày, nếu con về được 3 ngày con ở nhà thằng thứ 4 con. Tối đến nhà cháu nó muỗi nó vào.
Sáng cuối cùng sao?
Cuối cùng sáng đó, cha Chúa đun con một cái tự nhiên con chạy được cha, còn 4 năm con không đi được nhanh được vậy cha. Vậy đến lúc con về là thôi Chúa ban cho con như vậy là con dần dần cháu nó mua thuốc về. Thế con đến tháng 4 con đi, tháng 5 con về, gần tháng 5 con về. Vậy hết mùng 4 tháng 5 con về. Con về vậy là đến tháng 6 con thấy Chúa ban cho con như vậy là con không thấy đi ngoài, con không thấy đau bụng nữa cha.
Hallelujah. Hallelujah. Rồi tôi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là cây quạt, cây quạt rồi đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Rồi 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 xin Chúa chúc lành cho bà nha. Rồi mời cô kia đây.
Cha con chào cộng đoàn. Cách cách đây 7 tháng thì con bệnh về xương khớp, con không có đi được. Dạ thì con cầu nguyện, con có nhắn tin cho cha thì cha nói là con cứ yên tâm đi cha, và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì con đi các nơi bác sĩ luôn bảo con là phải mổ, còn nếu mổ cũng liệt mà không mổ cũng liệt. Nhưng con với mẹ con về nhà đọc kinh cầu nguyện thì nhắn tin cho cha, thì từ lúc mà nhắn tin cho cha lên đây đặt tay được 4 lần thì con đã đi được rồi. Mấy bữa là con ngồi xe lăn giống như mấy chị kia kìa, mà con dạ giống y vậy á, là mẹ con đẩy chồng con bế. Con rất là khổ sở mà đêm ngày 7 tháng trời con không ngủ được, thức sáng đêm luôn. Thế là con đọc kinh cầu nguyện với Chúa hằng ngày, thì con lần chuỗi con không đi được, con ước ao, con nói là để con khỏe thì con lên đây. Nhưng mà con không nghĩ là hôm nay con lên đây để con làm chứng cho Chúa. Con chỉ lên đây là con để tạ ơn thôi. Tại vì mỗi bước chân đi con rất là mừng. Con nằm một chỗ mà không tưởng tượng được. Con tốn rất là nhiều tiền á cha. Nên con tất cả các cộng đoàn ơi, nếu mà ai chưa tin vào lòng Chúa thương xót á, hãy đọc kinh lần chuỗi đi. Chúa không bỏ mình đâu. Tại vì mình có bệnh rồi thì mình mới đến với Chúa. Nhưng mà khi lúc mà con làm con cũng thờ ơ lắm. Nhưng khi con bệnh con đổ rồi đó. Tại vì con đứng con làm tóc đó từ 9 giờ sáng đến 10 giờ đêm, đứng xuống như vậy. Khi mà con đổ bệnh ra thì con mới biết là cái giá trị cuộc sống để đến với Chúa. Bây giờ thì con rất là cảm ơn Chúa rất là nhiều. Ngày nào cũng con cũng lần chuỗi. Hôm nay thì con đi với 4-5 người tới đây thì con cũng có nhiều người được ơn nhiều lành. Cũng người có những người bạn mà nằm chung với phòng của con là cũng ngoại đạo, thì con cũng nói là con mẹ con mua máy về cho con nghe, thì nói là cho mấy chị nghe, thì mấy chị lên đây là về Bắc hết rồi cha, là được ơn đi được rồi, bỏ gậy ra đi được. Có nghĩa là bệnh này thấy nó đơn giản nhưng mà không đơn giản. Rồi lên mấy chị cũng khoe nó là chị cũng có lên đây làm chứng cho Chúa, chị về Bắc rồi, chị cảm ơn em nhiều lắm. Nên hôm nay con thấy con đi được lên tới đây là con rất là cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con rất nhiều.
Hallelujah. Cách đây lúc mà con lên xe lăn, ngồi xe lăn là cách đây mấy tháng?
Dạ cách đây là 5 tháng cha. Cho nên mấy lần đó là con người nhờ người dìu lên, cái con đeo cái đai, cha có vỗ cái lưng cho con, rồi con cũng khóc nhiều lắm. Nhưng mà về đó cái con bước bước được vài bước nhưng con chưa có khỏe lắm. Nhưng hôm nay thì con thấy người con khỏe rất là nhiều rồi cha.
Thưa anh chị em, một người mà 7 tháng nằm liệt ngồi trên xe lăn mà bây giờ đứng lại đi lại được mà không đến tạ ơn Chúa thì còn cái gì nữa thưa anh chị em? Không lên làm chứng cho Chúa thì còn chờ cái gì nữa? Đây cho tặng cho con cuốn sách Con đường tín thác nha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, chuẩn bị để bước vào mùng 1 tháng 5 chúng ta có hoa lòng thương xót để dâng mẹ. Mời anh chị em đến vào chiều thứ bảy tới đây là ngày 28, rồi chủ nhật là ngày 29 tháng 4 và thứ hai ngày 30 tháng 4 và thứ hai là mùng 1 tháng 5. Những ngày nghỉ mời anh chị em đến đây để cùng với nhau chúng ta mỗi người nhận được một chùm hoa năm sắc xanh đỏ trắng tím vàng. Chúng ta dâng lên mẹ những đóa hoa lòng thương xót để tạ ơn Chúa qua lời truyền cầu của mẹ. Lòng thương xót của Chúa ban tràn đầy xuống cho chúng ta như những bông hoa. Chúa chúc lành cho con. Rồi còn cái bà này nữa. Sao bà nghe tiếng Chúa hay là nghe tiếng của ma quỷ?
Dạ thưa cha, giờ hô trước là con nghe tiếng ma quỷ.
Trước bà nghe tiếng ma quỷ bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha, giờ 10 năm cha.
10 năm nghe tiếng ma quỷ, mày bà bao nhiêu tuổi, tên gì, ở đâu?
Dạ thưa cha, dạ con là Cao Thị Xô, Lucia Cao Thị Xô. Nhưng mà hồi trước con lấy chồng con là người ngoài đạo, là chồng con trở lại đạo thì con nghĩ là con cứu được một phần linh hồn. Không ngờ là chồng con của con là chồng con bỏ bê, mà không cho con đi lễ đi lạc gì hết á. Đi lễ là ông về là ông quạnh cho tơi bời luôn, cho nên con sợ quá, con phải bỏ chùa.
Rồi nhờ đâu mà chị quay trở về với Chúa sau 10 năm nghe tiếng của ma quỷ?
Dạ thưa cha, dạ 10 năm đi thì ông chồng con lấy vợ nhỏ, cho nên là mẹ con với ba con biểu con là quay về Chúa để cứu phận lên hồn. Cho sau này nửa chết là hướng mất một phần lên hồn, cho nên con là nghe lời cha mẹ con phải quay về Chúa. Rồi con tới nhà thờ, rồi con cầu nguyện xin Chúa, xin cha, xin Chúa cho con vác thập giá để theo chân Chúa đến suốt đời.
Hallelujah. Rồi nhờ đâu bà chỉ biết giáo điểm tin mừng chỉ đến đây cầu nguyện và được quay về với Chúa sau 10 năm bỏ Chúa?
Dạ thưa cha, dạ năm ngoái con đi vô điểm tin mừng đi là 3 lần rồi cha.
Sao chị biết?
Dạ thưa cha, dạ con nghe ba con nói là rồi con đi vô điểm tin mừng nên là năm ngoái là vô trời mưa dữ lắm cha. Rồi cha cho tụi con lên ngồi trên bàn thánh luôn á, không có chỗ.
Ông ngồi lên trên cung thánh chứ không phải lên bàn thánh. Dạ, dạ. Lên cung thánh.
Dạ dạ dạ. Thôi con xin lỗi cha. Cho nên là thưa cha, dạ năm ngoái cách đây 2 năm là con bị bệnh tai biến, là con liệt chân liệt tay, cái tay con ruột quẹo hết cha. Mà con chữa 50 triệu là không có bớt, nhưng mà con vô lòng thương xót Chúa, là con xin cha cầu nguyện cho con, vậy Chúa cầu nguyện cho con là con về con thả tay về thật chân con đi được. Cho nên con được nên là con vô tạ ơn Chúa, cảm ơn cha về cộng đoàn.
Hallelujah. Đây tôi gửi cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha, để ngày nhớ ngày mùng 1 tháng 5 bắt đầu vào tháng hoa, hãy đến với mẹ Maria, với chàng chú y mân côi này nữa nha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót và cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha để chị gắn chặt với Chúa sau 10 năm chị bỏ Chúa.
Dạ con cảm ơn cha. Dạ thưa cha, cho con làm chứng mục điều nữa là con đi làm thuế cha, mà chở xe tải nặng rất là nặng mà bị kẹt hộp số cha, cho nên con nằm xuống dưới bên xe mà sửa hộp số được cái vào lông bắt con đầu xe chạy đăng qua người con luôn, mà trăm người là ai nó còn nói là con chết không á, mà cảm ơn Chúa con cứu cho con.
Hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Thưa anh chị em, mời chị về chỗ.
Dạ, cha cho con nói thêm điều nữa. Con xin cảm ơn Chúa. Vậy con xin cảm ơn Chúa ban cho cha được mạnh giỏi để cha cứu cho các linh hồn, các cộng đoàn chúng con.
Dạ. Thưa anh chị em, một người mà 10 năm bỏ Chúa, lấy chồng mà chồng thì vũ phu như thế đó, rồi cuối cùng chồng bỏ mình mà đi theo người khác, anh chị em nghĩ rằng mình có dễ dàng mình quay về với Chúa được hay không? Không đâu. Nhiều người vì như vậy mà thất vọng, chán nản, ngã lòng mà bỏ Chúa luôn. Sức mạnh của ma quỷ nó kéo chị suốt 10 năm vẫn không thắng được sức mạnh của Thiên Chúa đã kéo chị ấy về, để hôm nay chị ấy mạnh dạn đứng lên đây loan truyền cho mọi người biết rằng Chúa đã cứu chị ấy về phần hồn, mà Chúa cứu chị ấy cả về phần xác nữa. Nhớ mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm em. Nhớ cái mùa mưa lần trước chị mưa quá, mà lúc đó mà chúng ta chưa có mấy cái máy này, là cứ mỗi lần mưa là cha con lụp xụp chạy lên trên cung thánh này ngồi hết. Và chị ấy là người bị liệt tay chân co quắp như vậy, mà bây giờ chị lại khỏe mạnh lên đây để làm chứng cho Chúa. Chúa cứu vừa phần hồn vừa phần xác, cứu không những mẹ mà cả con nữa. Thưa anh chị em, lòng thương xót Chúa bao la như vậy. Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, Chúa nói không ai cướp chúng khỏi tay ta được. Vì những gì cha ta ban cho ta, ta sẽ không để hư mất. Và cha ta thì cao trọng hơn tất cả, chiên ta thì nghe tiếng ta. ta biết chúng và chúng theo ta. Mời anh chị em cùng hát lại bài Đồng Cỏ Xanh, hát lại bài Chúa Chiên Lành. Chúa là người mục tử chăm sóc mỗi người chúng ta. Hãy khẩn khoản nài xin Chúa. Anh chị em cầm cây quạt mở ra và cầu nguyện khẩn khoản nài xin Chúa. Xin cho con được nghe tiếng Chúa. Xin cho con nhận ra Chúa mới là mục tử nhân lành. Chiên ta thì nghe tiếng ta. Chiên ta thì ta biết chúng và chúng theo ta. Không để con nghe tiếng của thế gian, nghe tiếng của người khác, mà chỉ nghe tiếng Chúa. Không cho con đi theo danh vọng tiền của chức tước, mà chỉ đi theo
Chúa.
Mời anh chị em cầm quạt hát và cầu nguyện, làm theo đúng những cử điệu ở trên này. Làm theo cử điệu trên này, bỏ cây quạt xuống, làm theo cử điệu trên này, hát cầu nguyện sốt sáng, làm theo cử điệu với tất cả tâm tình của những người con chiên của ta nghe tiếng ta.